gặp Chúa trong dân người. Thiên Chúa hiện diện trong vũ trụ, bạn hãy tìm gặp gỡ Ngài. Hơn nữa, Thiên Chúa đã đi vào trong lịch sử nhân loại, cách riêng trong lịch sử của một dân tộc mà Ngài đã tuyển chọn làm dân riêng, đó là dân Israel. Lịch sử của Israel chính là lịch sử chương trình cứu độ được ghi chép trong Thánh Kinh. Tìm hiểu Thánh Kinh là tìm hiểu Chúa, là gặp gỡ Chúa hiện diện trong dân người. Chương trình tạo dựng của Thiên Chúa đã hoàn tất tốt đẹp với việc tạo dựng hai nguyên tổ nhân loại. Nhưng chương trình tốt đẹp ấy đã bị phá vỡ một cách thật bi đát. Tội lỗi đã đi vào thì hạnh phúc đi ra. Hai nguyên tổ phản bội bị đuổi ra khỏi chốn hạnh phúc để bước vào một thế giới lầm than và đau khổ. Ngươi phải làm lụng vất vả mới có ăn. Ngươi là bụi tro thì sẽ hoàn về tro bụi. Loài người xa dần Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không lìa bỏ nhân loại. Ngài ban cho mỗi người một lý trí để tìm hiểu Ngài. Phao-lô viết: từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm. Quyền năng hằng có và thần tính của người khiến họ vô phương chữa mình. Và giữa công trường Athena, Phao-lô cũng tuyên bố: người đã làm ra tự một nguồn mọi dân thiên hạ để họ lan khắp mặt đất mà ở. Ngài đã định thời tiết, phân minh và cương giới nơi chốn họ ở, ngõ hầu họ tìm kiếm Thiên Chúa và rờ rẫm mà gặp được Ngài. Và quả thực Ngài không xa mỗi chúng ta, và chân trong Ngài ta sống, ta cử động, ta có. Giữa nhân loại càng ngày càng xa đọa, Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng. Ngài đã tỏ mình, đã mặc khải dần dần, mặc dầu những lỗi lầm phản bội của họ. Thiên Chúa đã hiện diện giữa dân người. Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Israel là một sự hiện diện thật sự và độc đáo. Trước tiên, Chúa hiện diện bằng lời nói. Sự hiện diện của một người được biểu lộ cách riêng bằng lời nói. Khi nghe một người cất tiếng nói, cho dù không thấy mặt, chúng ta cũng biết người ấy đang hiện diện. Thiên Chúa đã nói, Ngài đã dùng lời nói để chuyển thông thiên ý của Ngài, để đàm thoại với dân Ngài. Ngài dùng các tiên tri để chuyển đạt. Trẻ Samuel nằm ngủ trong đền thờ, nghe tiếng Chúa gọi. Cậu tưởng là tiếng của thầy cả Eli, vì Thánh Kinh nói Samuel chưa biết Thiên Chúa và lời Chúa chưa được bày tỏ cho Samuel. Môi-se là một đại tiên tri. Ông nói với Thiên Chúa như với một người bạn chí thân. Môi-se, Elia, Isaiah, Jeremiah, Daniel là những phát ngôn nhân của Chúa. Chúa hiện diện bằng lời nói. Chúa còn hiện diện bằng những cuộc hiển linh, những lần tỏ hiện. Bạn hãy đọc lại những đoạn Thánh Kinh mô tả những lần Thiên Chúa đấng vô hình và cao siêu tỏ hiện giữa dân người. Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa được mô tả như đang tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi lúc chiều tà. Ngài đàm đạo với nguyên tổ và sau này với các tổ phụ. Tại Bethel, tổ phụ Jacob nằm ngủ đầu gối lên một hòn đá. Ông mơ thấy một chiếc thang nối liền đất với trời. Bừng mắt dậy, ông nói: thật Đức Gia-vê ở chỗ này mà tôi không biết. Thật đây là nhà của Thiên Chúa và là cửa trời. Và Jacob dựng một hòn đá làm nhà của Thiên Chúa, một nơi hành hương thờ phượng. Bethel là một trong những vị trí xuất hiện đầu tiên của Thiên Chúa. Nhưng điều quan trọng không phải là vị trí, vì chỉ có một chiếc thang bắc từ đất lên trời được lộ hiện, mà là lời của Thiên Chúa phán ra: này ta ở cùng ngươi, ta sẽ giữ gìn ngươi khắp nơi ngươi đi. Nhất là đối với Môi-se, Thiên Chúa đã dành cho những cuộc hiển linh cụ thể và vĩ đại. Tại bụi cây đang hừng hực cháy, Môi-se mở mắt nhìn, bụi cây đang ngùn ngụt cháy mà không tiêu hao. Ông tự nhủ: tôi sẽ tiến lên để xem cảnh tượng kỳ lạ. Bụi cây cháy mà không bị thiêu hủy. Gia-vê thấy ông lại gần để nhìn cho kỹ, đã gọi ông từ trong bụi cây: Môi-se, Môi-se. Môi-se trả lời: con đây. Và Ngài nói: chớ lại gần, hãy cởi dép ra khỏi chân, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. Và Ngài nói thêm: ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Israel và Jacob. Môi-se liền lấy khăn che mặt vì sợ nhìn thấy Môi-se. Bạn hãy chú ý đến cử chỉ và thái độ sợ sệt ấy, thái độ được nhắc đến nhiều lần trong Thánh Kinh, nói lên thực tại hiển linh. Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trên núi Sinai mới thật là một cuộc hiển linh công khai và vĩ đại. Trên đỉnh núi, mây mù phủ kín, Môi-se đưa dân ra khỏi trại để đi gặp gỡ Thiên Chúa. Toàn dân đứng dưới chân núi, cả ngọn núi bốc khói vì Gia-vê hiện xuống trong ngọn lửa. Gia-vê xuống trên núi Sinai và truyền cho Môi-se lên gặp Ngài. Theo một tường thuật khác, Gia-vê đã đến trong đám mây. Môi-se đến cùng Thiên Chúa. Chúa phán: ngươi hãy đứng trên mỏm đá, và khi sự vinh quang của ta đi qua, ta sẽ đặt ngươi trong khe đá, và ta sẽ lấy tay che mặt ngươi khi ta đi qua, rồi ta sẽ cất tay đi, và ngươi sẽ thấy sau lưng ta, toàn mặt ta không ai thấy được. Và Thiên Chúa Gia-vê đã đi qua trước mặt ông, và ông kêu lên: hỡi Gia-vê, hỡi Gia-vê Thiên Chúa, đầy khoan nhân luyến ái, chậm nổi giận, đầy ơn phúc và trung thành.